Quando la sangue ne scema, non mi
No.
sono te, non ti sono rivè, te ne te
Lounge.
batan chandere, ya ya, te ne te batan jo, ma te le, te sa
In
sa le ya.
cast lounge.
Da sim je nam je le ne da sa lo nyam do sa na ya, pen do sa batan de, na sa nam pa do den jo na, se vi re. Sim je
Yeah.
re re, me pa pa do me pa se do je re re, yende pa me de jo ba de lo me ji go, o te le tan de ma.
Dạ hôm trước thầy đang giảng ở phẩm đầu tiên đã xong kệ 20 rồi ạ. Bây giờ sang kệ 21. Kệ 21 là nếu chỉ cần trong tâm nghĩ đến chữa khỏi đau đầu cho chúng sinh cũng là ý niệm mang lợi lạc nên góp về vô lượng phước lành.
Còn thế kìa, thế kìa là bây giờ đấy. Now here it's talking about the, here mainly it talks about, thế là bà, ta chẳng chú xem cái phênh viên thế là bà, ở đây xem bây giờ đấy. Bên à, chẳng chú xem cái phênh viên khá lưu ở xem là xem chế chích cái đó bà, lê nè chăm sư, xem chế chích cái gọn nà bà đọc chưa bà chè. Xem chế chích này ở đây nà chá thì gọn nà bà thì chá bà xong xong bà xong nằm chì yung bà. Xem chế chích là phênh bà đọc bà xong nằm thì xúc chung bà xì bà chì bà. Ta thế nà chì chẳng chú xem cái xong nằm, xem chế thăm chế đồng hành thì chá bà xong xong bà xong nằm thì ta thế lệ nhạc tộc chào bà bà xì chú chung
Ở đây nói về lợi lạc của tâm Bồ Đề thì đoạn 21 với đoạn 22 góp chung với nhau. Đoạn 21 đưa ra ví dụ và đoạn 22 đưa ra lợi ích lớn lao của tâm Bồ Đề. Thì ở đoạn 21 là nếu chỉ cần trong tâm nghĩ đến chữa khỏi đau đầu cho chúng sinh cũng là ý niệm mang lợi lạc nên góp về vô lượng phước lành. Thì ở đây ý nói rằng chúng sinh có bệnh đau đầu thì nếu mà người nào đó phát tâm rằng chữa khỏi căn bệnh đau đầu này cho tất cả mọi chúng sinh thì chỉ với ý nghĩ đó thôi thì cũng là ý niệm mang rất là nhiều lợi lạc rồi. Nên bởi vì đó là thiện hạnh lớn như vậy cho nên người này sẽ có được rất là nhiều phước lành. Ở đoạn 22 rằng huống gì mong muốn su đi hết vô lượng bất hạnh mọi chúng sinh, mỗi thôi phẩm hạnh cũng vô lượng nên nguyện thành tựu cần chi nói, có nghĩa là với cái ý niệm mà chữa đau đầu cho chúng sinh thì đã có rất nhiều phước đức rồi, đằng này mong tất cả mỗi chúng sinh đều thoát hết tất cả mọi đau khổ, với cái ý nghĩ xua tan mỗi đau khổ đó thôi cho vô lượng chúng sinh thì phẩm hạnh cũng đã rất là lớn rồi, cho nên cái nguyện thành tựu Phật quả vì lợi lạc của tất cả chúng sinh đó là tâm Bồ Đề, như vậy thì công đức vô lượng không cần phải nói gì thêm.
Ở đây, xem chế chế cái lên này, giờ sáu lần ngang sáu thế nào xíu rồi, xem chế chế cái lên bên, xem chế chế cái rồi, xem chế cái lên đúng hết sáu sáu bảy năm nhà xíu rồi, xem chế chế cái rồi, ở đây xíu rồi. Thế rồi sáu năm ba tuần nào, xem chế thằng kia cái tập phim bật được sáu ba tí, thế lại chẳng chụp cho bây giờ, sau đây xíu.
Hai đoạn 21 với lại 22 dắt vào thì ý nói rằng chỉ với một loại đau khổ mà mình nghĩ rằng muốn diệt trừ cái loại đau khổ đó cho tất cả chúng sinh thì với cái ý niệm đó đã mang rất là nhiều phước lành rồi. Đằng này mong muốn rằng xua tan đi hết tất cả mọi bất kỳ các loại khổ đau nào của tất cả bất kỳ chúng sinh nào thì với cái ý nghĩ lớn lao đó đó thì mang đến cái công đức rất là lớn, thì chỉ cần nghĩ xua tan một cái khổ đau của vô lượng chúng sinh thôi đã có công đức rất là lớn rồi, cho nên cái nguyện mà muốn thành Phật quả để làm lợi lại cho chúng sinh thì công đức nó lớn như thế nào thì không cần phải nói gì nhiều thêm nữa.
tô cho dùm zen de khari kon shi yo san tô cho dùm zen shi ya de dùm zen ni kon ta ha go cha sam ta go yo san na de tang mo chi da cha go ten be chong ngam ngam ma chi la nya ve na chong re nya ve nya wa na ma le de sam ba la nya ve su su go ka li ya khol lo chi khol re khol lo khol de sam ba la khol lo de ge dong yin shi bu chi yong go de tin na shi sim je shen na le go la khol lo khol re ta yi de sam ba la ani khorang gi khad la san nge sim je shen de go chi la khol lo khol ba yi de sam ba la na ge sim je shen gi go la khol lo khol re e khol lo yong ma sho san be sam lo ten je sam lo ta ma ta ga rang ge ane nya wa le chue bi lu ju yo ti ga sa sim je shen la phen do sam ba de ge ro ba ha de ya
Đoạn này ở đây có hai lý do tại sao lại phải lấy cái ví dụ này để nói về cái lợi lạc của tâm Bồ Đề. Lý do thứ nhất đó là nói đến ví dụ của chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chính là Đức Bổn Sư của cõi cõi chúng ta. Thì tại sao lại nói đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Là bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong một đời trước ngài lúc mà khi mà ngài chưa có thành Phật đó, lúc mà ngài chưa phát tâm Bồ Đề luôn thì ngài đã từng tạo ác và bị sinh xuống cõi địa ngục. Thì ở trong cõi địa ngục đó ngài phải chịu cái cực hình, đó là ở trên đầu phải kéo một cái bánh xe bằng sắt, cái bánh xe đó cứ quay và nó xoắn một cái não của mình, nó khiến cho chúng sinh đó phải chịu đau đầu rất là lớn. Thì ngài cũng phải kéo một cái xe có cái bánh xoay bánh xe kéo một cái xe có cái, một cái bánh xe bằng sắt xoay trên đầu mình, và lúc đó ngài thấy một chúng sinh ở địa ngục khác cũng phải chịu cái cảnh đó, lúc đó lập tức ngài phát cái tâm từ bi và ngài mong muốn xua đi cái căn bệnh đau đầu đó cho tất cả mọi chúng sinh. Thì vì nghĩ được có cái ý niệm mang lợi lạc như vậy thì khi mà phát tâm như vậy, Đức Phật Thích Ca lúc đó là ngài đang là một chúng sinh địa ngục, ngài lập tức ngài phát tâm Bồ Đề và được thoát khỏi tất cả mọi khổ đau của cõi địa ngục. Thì đây là lý do thứ nhất ạ.
Ừ, thế thì, 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 th À,
vì sao đoạn kệ số 21 nói về việc mà nghĩ đến cái tâm lợi lạc phải chữa khỏi đau đầu cho chúng sinh là nói đến Đức Phật Thích Ca. Lần đầu tiên Ngài phát tâm Bồ Đề là cái tình huống khi nào là lúc đó Ngài sinh xuống cõi địa ngục, mình chịu đau khổ của đau đầu và cũng thấy chúng sinh khác chịu đau khổ của căn bệnh đau đầu đó, cho nên Ngài phát tâm Bồ Đề. Đó là lý do, là cái nguyên nhân, cái hoàn cảnh phát tâm Bồ Đề của Đức Phật Thích Ca. Đó là đoạn 21. Thì đoạn 22 nói về nếu mà mong muốn xua đi bất hạnh cho vô lượng chúng sinh thì cái kết quả của cái ý nghĩa lợi lạc đó mình cũng có được vô lượng công đức, đó là lợi lạc to lớn của tâm Bồ Đề. Sang đoạn 23 ở trên là nói về lợi ích của tâm Bồ Đề đó, thì sang đoạn 23 nói về ai là người có được cái tâm đó để có được cái lợi ích này, thì đoạn 23 nói rằng cả cha và đến ngay cả mẹ, ai có được tâm lợi như trên, cả chư thiên, cả bậc hiền trí, đến phạm thiên tâm này có không? Ở từ đoạn 22 trở lên trên đó là nói về lợi ích của tâm Bồ Đề, thì ở đây lợi ích là các cái công đức vô lượng mà tâm Bồ Đề này giúp mình có thể sinh khởi được. Đoạn 23, 24, 25 nói về ai có thể phát được tâm Bồ Đề đó. Cho nên ở đoạn 23 nói rằng nếu mà nhìn xung quanh thì xem, nhìn xung quanh chúng ta xem, cả cha và đến ngay cả mẹ, ai có được tâm lợi như trên, cả chư thiên, những vị thiên ở trên trời, cả bậc hiền trí là những bậc có trí tuệ tinh thông, đến phạm thiên là vị thiên thiên vương ở cõi trời phạm thiên, đến phạm thiên tâm này có không? Và sang đoạn 24, những chúng sinh trước giờ vốn thế vì lợi mình đối với tâm ấy, trong giấc mơ cũng tỉnh mơ về, sao phát khởi vì lợi bao người. Đoạn 24 này ý nói rằng nếu thông thường đối với tất cả mọi chúng sinh đó, thì những gì mình mong muốn tốt đẹp cho mình đó, nếu mà mình không có được thì mình thường hay nằm mơ để mà mình mơ về nó, nhưng mà cái tâm Bồ Đề lợi lạc như vậy á, nằm mơ cũng không mơ tới nó, chỉ vì lợi của mình thôi, nghĩa là mình mong muốn tâm Bồ Đề đó mang lợi cho bản thân mình thôi, mình cũng không mơ được tới cái tâm Bồ Đề đó, thì làm sao mà khi thức khi tỉnh mình có thể phát được cái tâm lợi đó vì người khác, ý là như vậy. Để cho nên đoạn 24 ý nói rằng cái tâm Bồ Đề mang lợi lạc to lớn như thế vì lợi lạc của bản thân mình thôi, mình cũng không thể nào mơ tới nó được, thì làm sao mình có thể tự thân mà mình phát khởi cái tâm Bồ Đề này để làm lợi được cho những người khác. Dạ, sang đoạn số 25, ai vì lợi mình cũng chẳng có tâm mang lợi lại cho chúng sinh, điểm quý đặc biệt của tâm này phát khởi phi thường chưa từng có. Ở đoạn 25 này nói về cái điểm đặc biệt, cái điểm phi thường, cái điểm rất là kỳ diệu của tâm Bồ Đề. Đối với một người mà trước giờ chưa từng phát tâm Bồ Đề, bây giờ Lần đầu tiên phát một cái tâm bồ đề mới mẻ, nghĩa là đối với người đó đó, lần đầu tiên từ trước đến giờ phát được tâm bồ đề, đó là một điều rất là phi thường. Là bởi vì sao? Là bởi vì ở hai câu đầu, ai vì lợi mình cũng chẳng có tâm mang lợi lại cho chúng sinh, hai câu này có nghĩa rằng bất kỳ ai mà chỉ nghĩ cho lợi của bản thân mình đó thì không thể nào có được cái tâm bồ đề. Cho nên mới biết rằng là nếu mà có thể phát được tâm bồ đề đó, đó là một điều rất là phi thường. Nên điểm quý đặc biệt của tâm này phát khởi phi thường chưa từng có. Đối với chúng sinh nào mà trước giờ mà chưa có tâm bồ đề đó, bây giờ vì nghĩ đến lợi lạc của người khác mà phát khởi được tâm bồ đề, thì cái sự phát tâm đó nó quý giá và phi thường vô cùng.
Đúng không? Nó nằm xem chế bật chế chế đó, dù đi kia bật chế ô đi xong rồi đó.
Cho nên đoạn 25 này nói về sự phi thường, sự đặc biệt, sự quý giá của một tâm bồ đề mới phát trong tâm thức của chúng sinh.
Ô đi xong rồi, nó nằm xem chế bật chế đi kia bật chế ô đi chế, đúng không? Ta đi cái đó, ta chế xem đó, ta xong rồi đúng không? Ta đi chế, ta thằng đi đó, ta xong rồi, nó nằm xem chế, ta xong rồi xem rồi, là cái đó. Cái chế bật, ta đi đó, rồi ta đi mà nó nằm bị chế cho cho, rồi cũng chỉ cả về cho xem chế đúng hay chưa chưa, vì chế xem chế xong nó cả, thế là chỉ ta nó sẽ gì là chế đó.
Dạ, đến sang đoạn thứ 26 và nhân an vui của mọi chúng sinh, cam lồ cho đau khổ hữu tình công đức của tâm trân quý ấy, sao có thể đo lường được đây?
Thế ra về xem cái khả năng người sana, đúng không? Chẳng chú xem cái tháp phèn yên thì xong người rồi. Xem phèn yên thì khả năng người rồi sana. Nào, rồi qua cũng cái cái về chú sinh ra xem cái tham cái là gạo vắt cái thì gạo vắt cái vật sinh cái chú. Xem cái tham cái cái đồng hệ sẽ sẽ vật sinh cái tự nhiên năng sinh. Anh đi xuống rồi sana chẳng chú xem cái này. Xem ra về chẳng chú xem cái kia về xuống luôn thì bắt có thể đi yên sana làm việc rồi mà để sửa được làm việc.
Dạ, ở đây nói về cái lợi ích và cái công đức phước báu và vô lượng của tâm bồ đề ấy, thì tâm bồ đề ấy bản chất nó chính là gì? Nó chính là nhân an vui của mọi chúng sinh, có nghĩa là từ cái tâm bồ đề đó có thể mang đến an lạc cho tất cả mọi chúng sinh, cam lồ cho đau khổ hữu tình. Ở đây nói rằng đó chính là một 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 loại cam lồ để có thể chữa hết mọi mọi loại đau khổ của tất cả mọi chúng sinh hữu tình. Nên bởi vì nó đã là nhân an vui và nó là cam lồ cho đau khổ, thì cái công đức của tâm bồ đề ấy mang đến chúng ta thì to lớn, làm sao có thể đo lường, làm sao có thể đong đếm hay là tính toán được đây.
Đúng không? Ông đi xem nhiều đấy. Thân thì anh đang bảo là chẳng chịu xem kia vì sao nó được bao nhiêu mà bây giờ đi xem nhiều đó.
Dạ, cho nên ở đây chứng minh rằng và nó, đoạn ở đây nói lên rằng cái công đức to lớn, công đức vô lượng mà tâm bồ đề có thể mang đến cho những ai mà thật sự sinh khởi được tâm ấy.
Tất chẳng chịu xem như phim như thế này. Khánh sẽ là chẳng chịu xem thế này. Thân được sao nó mới hoặc là chẳng chịu xem thế cái sinh chế tham chế là cao cái thứ vật chịu nhiều đó. Sinh chế tham chế cái đúng hết sự vật chịu thì chậm. Khánh sẽ chịu nhiều sau này. Sáng chế cái sinh chế cái thứ chế thì chỗ cái thứ sáng chế cái đó chẳng chịu xem như thế thì chịu nhiều đó. Sáng 심지에 돈 제일 좋고 가능한 거를 자주 쓰면은 요거. 심지에 펜 타고 심지에 담지 동네에 저번 저번 삼아 삼아들이. 딱 빼나 시행이 펜 타고 삼바때 가능한 용으로 시행 동네에 저번 저번 삼아 삼바때는 되나 시행이 펜 타고 삼는 또 용으로가 어떻게 좀 재산 자주 쓰면 대담아 인도 담아 심지에 담지 대화 쪽에 텐더를 펴면 망고 대화 인도 담발이야. 아니 다 되고 전함 그 빠도 내가 요래 세대로.
Hai câu đầu là nhân an vui của mọi chúng sinh, cam lồ cho đau khổ hữu tình, thì ở đây đã nói về cái đặc tính của tâm bồ đề, nó là nhân, là cái cội nguồn cho tất cả mọi an vui của chúng sinh. Cam lồ là có là cái liệu thuốc quý có thể chữa đau khổ cho hữu tình. Nên tại sao tâm bồ đề lại là nhân an vui và tâm bồ đề lại là cam lồ cho đau khổ? Thì ở đây phải xét theo quan điểm như thế này. Chúng ta lấy ví dụ là Đức Phật, khi mà ngài thành Phật, làm sao có thể quyết định được để đạt được giác ngộ viên mãn vì lợi lạc cho chúng sinh? Bởi vì đầu tiên là vì cái mong muốn là muốn cho tất cả mọi chúng sinh đều được an vui, cho nên mới phát được cái tâm nguyện lớn lao là mong muốn thành Phật. Khi mà thành Phật xong rồi, làm tất cả mọi công hạnh để giúp cho chúng sinh thoát khổ, thì lấy cái động cơ nào để thực hiện những công hạnh đó? Cái động cơ đó là mong muốn tất cả mọi chúng sinh đều xa lìa hết tất cả mọi đau khổ, cho nên mới làm tất cả mọi công hạnh để giúp chúng sinh thoát khổ. Tất cả mọi điều mà Phật làm, từ việc mà thành Phật cho đến sau khi thành Phật làm đại lại cho chúng sinh, thì cái động cơ đó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ tâm bồ đề. Cho nên từ đó mới gọi rằng tâm bồ đề chính là nhân an vui của mọi chúng sinh, và đó chính là cam lồ cho đau khổ hữu tình.
sinh nó phải có chỗ có thể mẹ tôi cho mà thế yên nó chân sinh chân chú sinh nó phải có mẹ tôi cho mà thế đấy vậy thì yêu vậy nó chân chú sinh cái khăn này lấy được sinh cho nó vậy đó vậy cái chân chú sinh cái sinh chết thậm chí đúng là cho vật đó vậy đó trong bản thì số năm chúng ta tiếp theo mà sẽ sử dụng được như vậy chúng tôi yêu đấy số điều số yêu
đấy. Đoạn này nói về cái công đức vô lượng của tâm bồ đề. Cái tâm bồ đề đó nó chính là cái cội nguồn mang đến an vui cho chúng sinh, và nó chính là liệu thuốc quý, nó chính là cam lồ để chữa đau khổ cho tất cả mọi hữu tình. Cho nên đối với lại những chúng sinh mà mình muốn phát khởi được một cái tâm phi thường như vậy, mình muốn trong tâm mình có thể thật sự mình sinh khởi được tâm bồ đề, thì lấy cái nguồn gốc từ đâu để mà mình nỗ lực để mà mình phát triển tâm đó. Cái nguồn gốc ở chính cái nhân ở đây chính là mình nghĩ đến chúng sinh, mình phải nghĩ đến việc làm lợi cho chúng sinh và phải nghĩ đến việc giúp cho chúng sinh thoát khỏi đau khổ. Thì bởi vì cái nền tảng đó cho nên mới phát khởi được tâm bồ đề. Cho nên nếu ai muốn phát khởi được tâm bồ đề thì phải nghĩ cho lợi lạc của chúng sinh. Dạ, sang đoạn số 27 ạ, chỉ cần nghĩ đến điều lợi lạc quý hơn cả cúng dường Như Lai, lại nỗ lực mang vui đến khắp chúng sinh hữu tình, cần chi nói. Dạ, cho nên đoạn này ở đây ý nói rằng nếu mà mình nghĩ đến điều mang lợi lạc, và điều mang lợi lạc ở đây là mang lợi lạc đến cho đến đến cho bất cứ chúng sinh nào, không cần phải tất cả chúng sinh, chỉ là một cái ý niệm thiện lành thôi. Chỉ cần có một cái ý nghĩa thiện lành ở trong đầu và mình mong muốn làm được các cái điều thiện lành đó, thì ngay cả điều đó nó cũng quý hơn cả mình cúng dường cho tất cả các đức Như Lai. Ở đây là không phải là chỉ một cái thiện hạnh nhỏ nhỏ mà thôi, ở đây lại là cái nỗ lực thật sự để mang vui, để mang đến hạnh phúc an lạc cho tất cả mọi chúng sinh hữu tình. Thì cái ước nguyện đó nó có công đức và nó còn trân quý hơn những cái điều thiện hạnh nhỏ nhoi đó rất là nhiều. Thì điều đó không cần phải nói thêm, là nỗ lực mang vui đến khắp chúng sinh hữu tình, ở đây đang nói về Bồ Đề tâm hạnh ạ. Dạ, cho nên ở đây đang nói về cái năng lực to lớn của tâm Bồ Đề có thể mang đến cái công đức lợi lạc vô biên như vậy. Đâu còn sao?
Đúng không? Ta chẳng chú xem là sonam thì đây yếu bệnh nào đó. Sonam thì đây yếu bệnh nào chẳng chú xem cái sonam thì khả năng chung bởi sao nó chỗ 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 xem chế tâm thì đúng là để trao đổi về sáu ba chỉ tập gì ta chung với sự yếu
Thế cho nên tâm bồ đề nó có cái lợi lạc to lớn như vậy đó. Nếu mà muốn có tâm bồ đề đó thì phải dựa vào đâu? Tâm bồ đề đó từ đâu mà có được? Từ đâu để mà mình có thể phát sinh được tâm bồ đề? Cho nên ở đây phải biết rằng cái nguồn nguồn cội từ tâm bồ đề đó là phải nghĩ đến lợi lạc cho chúng sinh, nghĩa là mang vui cho chúng sinh và giúp chúng sinh thoát khổ. Cho nên tất cả đều phải đặt lên chúng sinh, giúp chúng sinh được vui vẻ và giúp chúng sinh được hạnh phúc và giúp chúng sinh thoát khổ, thì từ đó mới có thể phá được tâm bồ đề. Lâu chưa?
Ta sinh chế tâm chế là sinh chế tâm chế là phân bát chỉ kinh sanh bế sanh bát đi sanh chế lục chư bát lợi giác sanh năm thì chư bát yếu đấy là ta sinh chế tâm chế là phân bát đối với sanh bát sanh chư của sanh đi sanh chế lục chư bát chế giác sanh năm thì chư bát chế cái chế sinh chế tâm chế là phân bát đối với sanh bát sanh mai bát chế sinh chế tâm chế là phân thổ bế chế độ phật chín trụ bộ khả lu minh nam chế bát yên ta sanh năm thì thế lệ giác tộc chư bát yếu ta
Dạ, ở đây có đoạn số 27 hai câu đầu đang nói đến Bồ Đề tâm nguyện và hai câu sau đang nói đến Bồ Đề tâm hạnh. Thì chỉ cần nghĩ đến điều lợi lạc quý hơn cả cúng dường Như Lai, có nghĩa là điều lợi lạc ở đây là mang đến lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Ở đây là chỉ cần mình nghĩ tới cái điều đó thôi, chứ chưa có nỗ lực làm đâu. Nên ở đây nói đến Bồ Đề tâm nguyện, nên nếu mà đã phát được Bồ Đề tâm nguyện rồi thì còn quý hơn cả là cúng dường Như Lai. Còn ở đây lại nỗ lực mang vui đến khắp chúng sinh hữu tình, có nghĩa là mình nỗ lực để mình thực hiện cái ước nguyện đó. Ở đây đang nói đến Bồ Đề tâm hạnh. Cho nên nếu mà ai phát được tâm nguyện xong rồi sau đó lại phát được Bồ Đề tâm hạnh thì lợi lạc và công đức lớn lao vô biên, điều đó không cần phải nói gì thêm nữa. Dạ, thầy nói rồi, ở trong lớp tiếng Tây Tạng bây giờ cũng có rất là nhiều người đăng ký học lớp Tây Tạng. Cho nên sau này nếu mà mình biết đọc tiếng Tây Tạng rồi thì mình có thể đọc bản Nhập Bồ Tát Hạnh này bằng tiếng Tây Tạng thì không có khó khăn gì cả. Dạ, cho nên Học tiếng Tây Tạng thì do cái ước muốn mỗi người thôi, nếu mà không học cũng không sao.
rồi ta kể cho bị chán rồi bạn ấy cho nó tự chơi ta bị chán lo thua rồi chán rồi bạn anh đi xong rồi bạn bị chán lo thua nó xong rồi bạn bây giờ sửa lo ya ta sửa cái này rồi mà lấy học rồi bạn anh ấy như vậy bị chán rồi bị cái ta chấp thu mà rồi ta cái thì phải quan nào rồi bạn quan nào chịu rồi cái ông chấp thu mà rồi cái giờ bây giờ cái sự cái khác rồi bạn philosophy của chúng speaking language in back rồi bạn bị
Thầy nói rằng học tiếng Tây Tạng thì mình cố gắng học, còn đọc được hay không thì tùy vào sự nỗ lực của mỗi người. Nhưng mà cái mục đích chính của lớp học tiếng Tây Tạng đó là để mình đọc được. Đọc thì không có khó Nếu mà mình biết chữ thì mình có thể đọc được. Còn học với lớp này thì mình có nói được hay không thì điều đó hơi hơi khó. Tại vì cái tiếng nói trong tiếng Tây Tạng, cái văn nói trong tiếng Tây Tạng nó rất là đau đầu, nó có rất là nhiều cái tầng mức nói chuyện khác nhau, rất là khó có thể tiếp thu trong một thời gian ngắn. Cho nên học lớp này nếu mà đọc được đã là giỏi rồi.
I just thought to tell you the one small joke about the language. That's a true, okay?
Dạ, thầy kể cho Đạo Tràng mình nghe một câu chuyện về ngôn ngữ. Đây là câu chuyện có thật à?
One time I asked my cousin brother. So cousin brother same like me. He was born in Nepal, and the family speak the Tibetan. When you go out, they speak Nepali. Then he went to the school and studied the English. Then I asked him, "What's your the first language?" Oh, my cousin brother think and he told me he think that he don't have the first language or language or second language.
Dạ, thì thầy có một người anh em họ thì ở trong gia đình là gia đình Tây Tạng nhưng mà sống ở Nepal. Khi mà đi đi học ở trong trường á, thì chỉ xài tiếng Nepal với lại tiếng Anh thôi chứ không có sử dụng tiếng Tây Tạng. Nên thầy hỏi người anh họ kia là khi mà anh đến trường học á, thì tiếng Nepal với lại tiếng tiếng Anh á, thì ngôn ngữ nào là ngôn ngữ thứ hai? Tại vì ngôn ngữ nào là ngôn ngữ thứ nhất là lại tiếng mẹ đẻ đó. Thì người đó anh có thể suy nghĩ của hồn nói rằng không có tiếng nào là tiếng mẹ đẻ cả, ở trường đều học ngôn ngữ thứ hai.
Okay. So yeah, so he told he don't have own language or second language. But yeah, so he think and he really don't have a first language. His family speaks a Tibetan. When we go out, we speak the Nepali. Then he went to school and studied English, no? So
Dạ, bởi vì ở nhà thì nói tiếng Tây Tạng, rồi đi ra ngoài nước Nepal thì phải nói tiếng Nepal, rồi đi học thì lại phải học tiếng Anh. Cho nên khi mà đi ra ngoài xã hội không có tiếng nào là tiếng tiếng mẹ đẻ của mình, không có dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện.
Now you are studying the Tibetan. Now you are studying the Tibetan, and yeah, Tibetan, and don't think that take is as a language to speak. Okay, mainly you just focus to try to how to read the Dharma book. Okay, that's the main purpose, and understand some words of the Dharma words. Speaking language is very complicated. Tibetan speaking language is one of the most complicated language, I think. Yeah.
Dạ, thầy nói rằng cho nên lớp tiếng Tây Tạng đó thì mình chủ yếu là mình đọc được chữ viết, với lại mình hiểu được, mình biết được cái cách đọc mà mình có thể dùng để mình tra từ điển, mình có được cái nghĩa của từ. Như vậy là mục đích chính của lớp học tiếng Tây Tạng đó. Còn để mà nói thì rất là khó, tại vì cái cách nói chuyện của tiếng Tây Tạng thì thầy nói rằng theo thầy đó là một cái hệ thống nói chuyện khó gần như là hàng đầu ở trong tất cả các cái ngôn ngữ khác. Cho nên lớp này với mục đích chính là chỉ là đọc và hiểu được chữ viết thôi.
So yeah, so language is some text the purpose of the, I mean, the starting of the language class. Okay, so I hope that that is not that difficult to read the book, not to learn to read the, I mean, the Tibetan scriptures and the Tibetan Buddhist text book. Yeah, and also if you can understand the few, I mean, the Dharma words, I think it will make a big difference.
Dạ, thầy nói rằng cho nên mục đích của lớp tiếng Tây Tạng đó là để chúng ta có thể đọc được chữ viết, và nếu mà chúng ta cầm đến trên tay những bản kinh điển tiếng Tây Tạng thì mình có thể biết được một vài chữ để mình có thể tìm được cái ý nghĩa của nó. Và điều đó rất là quan trọng, bởi vì nếu mà mình có khả năng mình tra cứu được một số cái thuật ngữ Phật học bằng tiếng Tây Tạng và sau đó mình tìm được cái ý nghĩa của nó thì điều đó sẽ giúp mình hiểu được thêm ý nghĩa của những cái lĩnh vực đó rất là sâu sắc. Điều đó rất là khác biệt đối với người không biết tiếng Tây Tạng. Dạ, cho nên ở đây đoạn quay lại với Nhập Bộ Tát Hạnh thì ở đoạn số 27 này nói về cái phước cái tư lương phước của tâm bồ đề này. Tâm bồ đề này mang đến cho những ai mà phát được tâm bồ đề ấy vô lượng phước đức.
Đúng không? Ở đây thì ta để là sinh mà lưu tham gia cho đến cho mình dùng hết thời gian mình ta đến đến mà đi chứ xong ta xem ta đến mà cho nó đi chứ xem đi chứ xem thôi này học rồi xem được bao nhiêu rồi để sinh mà lưu tham gia cho đến dùng hết thời gian mình cho dùng hết nhiều lần không bao giờ đeo 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 cho tôi một cái răng đeo ra được trong xe đó xem đi cho nó chứ xem mà được bao nhiêu rồi cho nên
À, cho nên ở đây thầy nói rằng ở đoạn số 27 này và đoạn 28, nếu mà chúng ta có thể học thuộc lòng được thì điều đó rất là tốt. Bởi vì đoạn 27 nói về lời lạc của tâm Bồ Đề và đoạn 28 nói về những điều mà chúng ta thường hay làm ở trong cõi luân hồi này. Đoạn 27 là chỉ cần nghĩ đến điều lợi lạc quý hơn cả cúng dường Như Lai, lại nỗ lực mang vui đến khắp chúng sinh hữu tình cần chi nói. Ở đây nói đến lợi lạc của Bồ Đề Tâm Nguyện và Bồ Đề Tâm Hạnh. Còn đoạn 28 nói về một chúng sinh bình thường chưa phát tâm, tuy có tâm cầu mong hết khổ vẫn chạy theo chính những khổ đau, tuy muốn vui lại bởi si mê, phá an lạc xem như thù hận.
thân chứ cái này đúng nghĩa của cái mà đó đúng nghĩa mà tôi nhận ra đấy, hiện nay đúng nghĩa là cái gì rồi, cái chuyện cái gì rồi, sao nó bên nào không được làm nó, cái gì mà đó đúng nghĩa là cái gì rồi, học cũng không lên, ta lấy cái mong muốn gì mà đúng nghĩa dùng cái gì mà học cũng không lên, à chết chết là đúng nghĩa như đúng không bao giờ được, để số số này đeo đeo cái rồi, đeo đeo cái rồi, số số đeo thì số số đã nói xem số 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 mà số cái rồi, thì bây giờ đeo thua cái rồi, mình sẽ đi đeo thua cái rồi, thế nhà đeo thua sinh cái đeo thua cái rồi mà, số 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 đeo thì số 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 mà số cái rồi, chỉ là Sigmund Freud cái chiếc lập đó, man human cannot be happy say chứ, ở đâu có mà được
Đoạn 28 này ý nói đến một cái chúng sinh bình thường chạy theo những cái điều mình mong muốn trong luân hồi, tuy có tâm cầu mong hết khổ vẫn chạy theo những chính những khổ đau. Chúng sinh nào cũng vậy, đều mong muốn được an vui và muốn xa lìa đau khổ, không ai muốn khổ cả. Nhưng mà chính những cái an vui, những cái mong muốn đó mình nghĩ rất là vui, mình nghĩ đó là hạnh phúc mình chạy theo, mà cuối cùng những cái hạnh phúc, những cái an vui đó mà mình nghĩ nó là vui thật đó, nhưng mà cuối cùng nó lại dẫn đến những cái khổ đau cho chính bản thân mình. Cho nên lấy ví dụ ở đây là nếu mà mình biết rằng tức giận, nóng giận mình sẽ bị đau khổ, mình sẽ bị bất an, nhưng mà mình có kiềm chế được cơn nóng giận của mình hay không, hay là mình vẫn cứ theo thói quen mà mình nóng giận rồi nó lại dẫn cho đến những cái trạng thái bất an khổ đau của chính bản thân mình. Do đó đối với một chúng sinh ở trong luân hồi thì tuy có tâm cầu mong hết khổ vẫn chạy theo chính những khổ đau. Nên nhà tâm lý học Sigmund Freud có nói rằng hạnh phúc là một điều gì đó rất là trừu tượng, không thể nào mà có được hạnh phúc.
Sigmund Freud says that that's a human nature. The mare, so actually that's the way of the our way of the thinking. There's a lot of the mistake that we have to correct, right? But the chuyên chủ sẽ được sống rằng cái điều số số chịu được số số mà họ sống rồi, right? Bên đó chịu được đúng nghĩa, cái điều mà sẽ được chứng minh chúng ta ngay chịu hình, cho nên phải chịu trả được đó. Ta ngay chịu mình đó, ngay là càng nghe đó mà không cho nên mình càng nghe ra trả được đó.
Do đó nhà tâm lý học Sigmund Freud nói rằng con người không thể nào hạnh phúc được. Hạnh phúc đó chỉ là cái ý nghĩ trừu tượng thôi, không thể nào đạt được. Mình nghĩ mình hạnh phúc thôi chứ mình thật ra là không phải là hạnh phúc. Nên ở đây được phản ánh trong đoạn số 28 này, tuy có tâm cầu mong hết khổ vẫn chỉ theo chính những khổ đau. Nên mình nghĩ là mình muốn hạnh phúc, mình muốn an lạc và mình muốn mãi được vui vẻ, nhưng mà cuối cùng lại trở nên đau khổ. Thì tại sao lại như vậy? Đó là do cái cách suy nghĩ của mình. Quan trọng ở đây là cách suy nghĩ. Nếu mà mình nghĩ hạnh phúc thì nó sẽ là hạnh phúc, nếu mình nghĩ khổ đau nó là khổ đau. Ví dụ nếu mà mình gặp những cái điều khó khăn mình nghĩ rằng rồi nó sẽ qua, rồi mình sẽ vui vẻ, thì mình sẽ có được cái tâm rất là an lành, an lạc. Mà nếu mà mình gặp khó khăn mà mình nghĩ ô tôi thật là khổ, tôi thật là khốn đốn, nếu mà cứ nghĩ như vậy thì tâm mình chỉ toàn là đau khổ và khó khăn mà thôi, không thể nào hạnh phúc được. Cho nên chính điểm chính yếu là cách suy nghĩ trong tâm.
Vấn đề ta thì hiện tại mình nên chuyển đổi cái trạng thái
cho nên đoạn đoạn 28 này, nếu mà thầy nói rằng nếu mà đạo tràng chúng ta có thể học thuộc lòng được, để mà mình tự nhắc nhở mình để thực hành đó thì khá là rất là tốt rồi. Cho nên là ở trong trong tâm chúng ta đó thì có đau khổ cũng có hạnh phúc. Mình muốn hạnh phúc, mình không muốn đau khổ, nhưng mà để đến được cái chỗ hạnh phúc đó, mình lại dùng cái phiền não để mình làm cái nhân để sinh ra hạnh phúc. Mình lại nổi giận, mình lại mong muốn điều này, mong muốn điều kia, cuối cùng dẫn là cũng chỉ dẫn mình đến đau khổ mà thôi. Nên trong cuộc sống của chúng ta hay nghĩ đến những điều hạnh phúc, những điều vui vẻ mình mong muốn, rồi mình nghĩ xem nó dẫn mình đến đâu. Giống như là đoạn 28 này nói, tuy có tâm cầu hết khổ vẫn chạy theo chính những khổ đau.
Dhirwa, o dhirwa, ta che zang tanda kawar e sa, tanda dhirwa dhirwa, di churang zi tsik di simla, hao kusang, di che dhirwa, rangi dhirwa
Dạ,
dhadar
yeah.
tsa.
Ở đoạn 28 này thì nó đạo tràng chúng ta hãy học thuộc lòng để mình có thể mình thực hành và nhắc nhở bản thân.
Đang thi hoa thì cái đó đang thi hoa đó chụp xe đó. Ta thường đó thì cho học của tôi đúng hết được bắt xong rồi mà được số chi cái đúng hết được. Nên số số nhân đúng hết được phát được được. Nhân số đẹp quá thì cũng nhân số số cái sinh cái đó số số mẹ của số sinh.
Dạ, cho nên ở hai câu sau là tuy muốn vui lại bởi si mê quá là xem như thù hận. Là mình không biết rằng là những cái phiền não si mê ở đây chính là mình không biết là những cái phiền não của mình nó chỉ khiến mình đau khổ mà thôi, chứ những cái phiền não đó nó không thể nào cho mình an vui được. Nhưng mà mình lại vì muốn vui lại dùng cái phiền não đó để đạt được cái mục đích là an vui của mình đó, thì điều đó không thể nào mà có được. Cho nên là tuy muốn vui lại bởi si mê phá an lạc xem như thù hận. Cho nên là bởi vì trong tâm mình si mê như vậy nên mình dùng những cái phiền não đó để mình đánh phá những cái an lạc, xem giống như là nó là thù hận của mình, trong khi mình lại mong muốn nó rất là nhiều. Nên thầy nói rằng nếu mà mình không có học thuộc lòng được đoạn 28 này thì mình hãy viết xuống giấy, mình hãy viết nhiều thì dần dần mình sẽ nhớ, và lúc mà mình nghĩ đến đoạn kệ này thì mình hãy nghĩ đến cái tình huống đau khổ và hạnh phúc của chính bản thân mình để mình xem mình có như vậy hay là không. Bây giờ sang đoạn 29 và 30 à. Đối với người thiếu thốn ăn vui và khổ đau nhọc nhằn bề bộn, giúp đông đầy mọi điều hạnh phúc và cắt lìa tất cả khổ đau và đẩy lùi cả những si mê, thì hạnh nào sẽ được như thế, bằng hỗn nào tốt được như thế, phước đức nào bị được như thế. Ở đây hai đoạn này nói về cái cách mà chúng ta thực hành, mình thiền quán, mình nghĩ về tâm bồ đề như thế nào, thì mình hãy nghĩ đến cái bản chất của tâm bồ đề như thế này. Đối với người thiếu thốn an vui và khổ đau nhọc nhằn bị bộn, giúp trong đầy mọi điều hạnh phúc và tất cả và cắt lìa tất cả khổ đau, thì đối với chúng sinh nào mà đang bất an và đang khổ đau, thì đối với những chúng sinh mà đang chịu dày vò bởi tất cả mọi loại khổ đau đó, thì giúp trong đời mọi điều an vui, mọi điều hạnh phúc. Đây là mong muốn chúng sinh được an lạc và hạnh phúc, cắt lìa tất cả khổ đau. Ở đây là mong muốn chúng sinh được thoát khổ và mong muốn chúng sinh được thoát khỏi những cái si mê, những cái vô minh đó là, và để lùi tất cả si mê. Thì đây chính là cái bản chất mà cái mong muốn, cái ước nguyện của tâm bồ đề. Thì nếu mà ai muốn phát được tâm bồ đề thì phải nghĩ đến những điều như vậy. Ở đây nói về đối tượng và cái đặc tính của tâm bồ đề. Đầu tiên, đối tượng của tâm bồ đề là tất cả mọi chúng sinh đang chịu dày vò bởi những đau khổ. Thì là hai câu đầu, đối với người thiếu thốn an vui và khổ đau nhọc nhằn bề bộn, ở đây đang nói đến cái đối tượng của tâm bồ đề là tất cả mọi chúng sinh. Thì tất cả mọi chúng sinh đang phải chịu dày vò bởi những bất an và đau khổ trong luân hồi, giúp đông đầy mọi điều hạnh phúc. Điều hạnh phúc ở đây chính là hạnh phúc mà rốt ráo, chính là những cái lợi lạc rốt ráo nhất mà mình có thể mang đến cho chúng sinh, và cắt lìa tất cả khổ đau, cách lìa tất cả khổ đau như là chúng sinh là trong luân hồi thì chịu sự dày vò liên tục của khổ đau. Ở đây nói đến sự liên tục là cái khổ đau nó không có ngớt, nó không ngưng lại, mà liên tục chúng sinh trong luân hồi liên tục bị chịu đau khổ và mong muốn cắt lìa cái sự liên tục của khổ đau đó, thì đó chính là một cái đặc tính của tam bồ đề. Thế thì chúng sinh đó trong luân hồi nó tại sao lại bị chịu khổ đau, là bởi vì chúng sinh còn có si mê, còn vô minh ở trong tâm thức, cho nên không biết phân biệt được đâu là hạnh phúc thật sự và đâu là khổ đau, cho nên chạy theo những cái khổ đau đó.
Rồi ô đi chào người rồi ô đi xong ô đi chào người
Đâu rồi chị?
ok ô anh ta đâu chưa đâu
Dạ con xin nói tiếp. Và thì ở đây chúng ta suy nghĩ rằng chúng sinh muốn cắt lìa đau khổ của tất cả mọi chúng sinh, thì chúng sinh vì sao lại phải chịu đau khổ như vậy? Chúng sinh chịu đau khổ như vậy là bởi vì trong tâm thức còn vô minh và si mê, cho nên không biết phân biệt đâu thật sự là hạnh phúc, đâu là khổ đau, cho nên lại phải chạy theo những khổ đau và nghĩ đó là hạnh phúc. Cho nên mong muốn đẩy lùi những si mê đó trong tâm thức của chúng sinh, thì đó chính là mục đích của tam bồ đề. Tam bồ đề mong muốn chúng sinh được hạnh phúc, mong muốn chúng sinh được thoát khổ và mong muốn là chúng sinh được sáng suốt, không còn si mê. Thì khi mà nghĩ đến tam bồ đề như vậy thì hãy nghĩ đến lợi lạc của cái sự suy nghĩ đó, hãy nghĩ đến lợi lạc của tam bồ đề. Ở trên đời này có thiện hạnh nào có thể tốt được như vậy hay không, có thể bằng hữu nào có thể giúp được chúng sinh tốt được như thế hay không, có phước đức nào có thể cho chúng sinh được an lạc và xa lìa khổ đau và xa lìa hết tất cả mọi si mê, làm được như vậy hay không, cho nên mới thấy rằng lợi lạc của tâm bồ đề chính là vô lượng.
Yeah, that is a chance to talk about chess one. That is one chance to chess one. That can do something that they can do. What do you want? That they can do. What do you want? That they want to take the one. The one that they don't call you to the rich. So non tender call you to pen pen ta lend you can you but they are rishing now. No major labor chamber. You can do some of the music.
Dạ, sang đoạn thứ 31, ví những người đền ơn giúp đỡ cũng đôi khi xuống tiếng ngợi khen, huống chi Bồ Tát không chờ hỏi vẫn làm lợi người, cần chi nói lâu cho nên đoạn số 31 này nói rằng hai câu đầu ví những người đền ơn giúp đỡ cũng đôi khi xứng tiếng ngợi khen. Ở đây ý nói đến ở trên thế gian này, nếu mà người khác có làm gì đó giúp đỡ mình thì để trả ơn thì mình giúp đỡ lại người đó, nên ở đây nói đến những người nào mà biết cái công ơn đó và giúp đỡ lại cái ân nhân của mình. Ai mà biết giúp đỡ lại ân nhân của mình thì cũng được gọi là người tốt. Thế gian thì đối với những người nào mà biết biết đền ơn, biết trả ơn thì đều được được xem là người tốt, cho nên cũng đôi khi xứng tiếng ngợi khen. Thì những người chỉ người khác giúp mình rồi mình giúp lại, làm chỉ được như vậy thôi cũng đã đáng được ngợi khen rồi. Ở đây Bồ Tát không ai giúp mình cả, đối với vị Bồ Tát đó thì không ai giúp vị Bồ Tát đó cả, và vị Bồ Tát đó không chờ hỏi mà vẫn luôn luôn làm lợi cho người khác, thì cái tâm lợi lạc đó, cái công đức lợi lạc của cái tâm của một vị Bồ Tát như vậy không cần phải nói thêm. Thì vị Bồ Tát này chính là ai? Vị Bồ Tát này chính là người mà đã phát được tâm Bồ Đề, thì gọi là Bồ Tát. Nên nếu mà phát được tâm Bồ Đề thì sẽ có được những lợi lạc như vậy.
Rồi bác ơi, thay đi nên dự thì chào được bác. Thằng chế ra chẳng chú xem được nên dự xâm lưu tăng đoàn. Thay đi gắn là xong rồi bác. Khánh đời xâm lưu tăng yếu mê chẳng chú xem được bác. Nên dự thế rồi. Thằng nên dự nhé bác thì khả chá lưu yếu xâm lưu chẳng chú xem bác xe. Thì phêm mát tăng. Mì chì cái phêm mát tăng này á. Xu đi chế gửi. Sá phêm đồ chế gửi xe. Thầy xin á. Chẳng chú xem bác xin chẳng chú xem yếu lưu yếu. Chẳng chú xem thì
Cho nên ở đây nói rằng những ai mà có mang tâm Bồ Đề trong tâm thức mình chính là một vị Bồ Tát. Thì mang tâm Bồ Đề ở đây có nghĩa rằng luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ thực hành tất cả mọi thiện hạnh vì lợi lạc của chúng sinh. Lợi lạc ở đây là mang chúng sinh đến với hạnh phúc rốt ráo, an lạc rốt ráo và giúp cho chúng sinh xa lìa hết tất cả mọi đau khổ. Thì đó chính là tâm Bồ Đề. Thì những vị Bồ Tát như vậy không chờ chúng sinh phải làm gì giúp cho mình vẫn luôn luôn tìm đến chúng sinh và làm lợi lạc cho chúng sinh, thì đó chính là công hạnh của một vị Bồ Tát.
Đúng không? Còn thì đó, tan thì bao đồ đã khởi rồi, sao thằng đó lại đi mà rồi? So we are talking about the transformation mà chụp rồi, mà chụp lấy vật chế bài rồi, mà chụp lấy vật chế bài, chẳng như sao mà chụp rồi, mà chụp lấy vật chế bài, sự tự do bảo, mà chụp và sự tự do bảo, phải ở mà chế này á, so chính như thế đó, chẳng như sao mà mình chụp rồi, sao đó? Đúng không? Thằng rồi như thế, nãy mình sẽ cho bà cái gì, sẽ làm chế bật chế bài đó, nhiều chuyện nhiều chuyện, chẳng bật chế bài, chẳng kể bài chế bài gì, kêu yêu cuộc.
Dạ, sang đoạn số 32 chúng sinh nghèo khó ăn chẳng có, trong chốc bố thí chỉ chị nếu ăn lại bất tín nhưng no nửa buổi cũng gọi làm thiện người chính cung lâu không chị? Dạ, và rạng số 33, nay dài lâu mang các hữu tình vô thượng an lạc của Như Lai khiến thiên mạng tất cả nguyện ước hạnh thường bố thí cần chi nói.
Okay, so now this is the one thing it talks about the mainly the what the deep course we are changing the same thing namely the course one but the chewa sanji ko chore zo ni yong ko de changju ko sem chi da tongma ni to be shero ta ke chu chu de ta dang da zo changju ko sem song de yore changju ko sem ge chu namle chen tongma ni ma chen na shero de yong ma ro shero ma na yang yang ga chi yo na ni ta tong dong sha ro yo ma tongma ni to be tongma ni zhe ta ta shero ge nam ju de ni shero de ya ge ta de song yo
ya a de na nói về thực hành tâm bồ đề, bởi vì từ cái đạo lộ, cái con đường mà thực hành đến Phật quả thì cần phải có tâm bồ đề và có thực hành cả tánh không. Thì ở đây đang nói đến thực hành tâm bồ đề là thực hành quan trọng trong hai thực hành đấy, nhưng mà nếu mà chỉ có thực hành tâm bồ đề mà không có thực hành tánh không thì không thể nào phát trí tuệ. Cho nên trên những con đường đạo mà đi đến dẫn đến Phật quả, nếu mà không có trí tuệ thì sẽ không thể nào chứng ngộ được bản chất của tất cả các pháp, không thể nào có được trí toàn tri được, nên không thể nào đạt được Phật quả. Ở đây đang nói đến tâm bồ đề lâu rồi. Cho nên ở trên cái đường đạo dẫn đến Phật quả nó cũng cần phải thực hành tấn công.
So that's why...
Thì thầy nói rằng thầy sẽ dừng bài giảng ở đây và phần cuối thì sẽ đọc phần cầu nguyện.